Nam Nail Supply 4 là tiệm nail supply lớn nhất vùng Dallas Fort Worth với hơn 1.000 mặt hàng của những thương hiệu nổi tiếng đáp ứng mọi nhu cầu của các tiệm salon. Nhân dịp khai trương, chúng tôi có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chà chân, acetone, alcohol, slipper và hơn hàng trăm mặt hàng khác đang super sale. Giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn. Sam Spa độc quyền cung cấp sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Sam Nail Supply chi nhánh 1, khu Sài Gòn Mall, chi nhánh 2 trước chợ Hiệp Thái, chi nhánh 3 trước Asia Times Square và kính mời quý vị đến với Sam Nail Supply 4 tại Warner Street Mall, điện thoại 214-379-0995, 379-0995.
Đố em chứ ở đâu làm facial giỏi nhất nè?
Vườn sứa nhà ai Medispa Garland?
Ở đâu chữa dứt mụn tốt nhất mà không đau?
Vườn sứa nhà ai Medispa Garland?
Ở đâu trị nám tàn nhang hay nhất cũng như xóa thẹo xóa vết nhăn?
Vườn sứa nhà ai Medispa Garland?
Ở đâu xăm lông mày viền mắt xăm môi đẹp mỹ thuật nhất để giúp cho các bà các cô trẻ đẹp sang hơn nè?
Thì tại vườn sứa nhà ai Medispa Garland chứ đâu? Họ có nhiều máy móc hiện đại, phòng ốc khang trang, chuyên viên giỏi nhất để nâng da, mài da, làm mọc tóc ở những vùng bị hói, trị bệnh méo miệng rất chuyên nghiệp.
Vườn sứa nhà ai Medispa do bác sĩ Trương Ngọc Tích làm giám đốc cùng những chuyên viên giàu kinh nghiệm và tận tụy trong ngành thẩm mỹ skincare. Tọa lạc tại 3909 West Warner Street Garland, Texas 75042.
Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ đến 5 giờ chiều. Nhân dịp New Year, facial chỉ có 30 đồng. Xin gọi lấy hẹn 214-608-0263, 608-0263.
Dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với anh Quang Hưng từ Dallas và tại Houston với Kim Liên. Thưa một lần nữa, Kim Liên xin được chào quý thính giả. Xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào chị Kim Liên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas nóng lạ lùng. Nhiệt độ có thể lên tới 71 độ, thấp nhất là 38, nhưng mà vào ngày mai thì lại hơi lạnh lạnh một chút xíu, nhất là vào ngày thứ năm, xuống chỉ còn có 22 độ mà thôi. Và mấy ngày nữa thì chúng ta vẫn tiếp tục được có một cái thời tiết tương đối cũng khá là ấm áp rồi. Nhưng mà bây giờ đó là cúm nó không còn phải nói là bộc phát nữa, mà nó là bệnh, là một cái bệnh dịch rồi. Bởi vì có quá nhiều người bị chết vì bệnh cúm, mà trong năm nay đó thì cái số lượng người... Hồi sáng chúng tôi, anh Dương Phùng, anh có nói là quý vị lớn tuổi, 60 tuổi trở lên thì không có bị cúm. Cũng đúng là bởi vì như thế này là các vị lớn tuổi hoặc là trẻ em nhỏ tuổi đã có cúm, đã có chích ngừa cúm rồi. Thì trong máu của mình, trong cơ thể của mình nó đã từng có cái loại thuốc chủng chống lại cái con vi khuẩn H1N1. Riêng về cái giới trẻ đó là hoặc là thiếu niên, thiếu nữ đó thì lại không có chích ngừa, cứ cho rằng mình là khỏe mạnh. Cho nên là đã không có chích ngừa trong nhiều năm. Và vì vậy mà trong cơ thể của mình nó không có cái chất kháng cự lại cái con vi khuẩn H1N1. Cho nên là cái số lượng trẻ và thanh thiếu niên bị chết năm nay đông hơn nhiều so với lại những cái năm trước đây. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày kỷ niệm ngày sinh nhật của Mục sư Martin Luther King. Ngay trên trang nhất của tờ Dallas thì lẽ ra đó thì Mục sư King là... sinh vào ngày 15 tháng Giêng năm 1929, nhưng mà Quốc hội trong năm 1983 họ đã bắt đầu là chính thức xem cái ngày sinh nhật của Mục sư King là một trong những cái ngày nghỉ lễ của chính phủ liên bang. Nhưng mà họ chọn một cái cách như thế này là cái tuần lễ thứ ba, tức là cái ngày thứ hai của tuần lễ thứ ba trong cái tháng 1 này sẽ là ngày kỷ niệm của Mục sư King. Và toàn quốc gia vào sáng ngày hôm nay thì mọi trẻ em đều ở nhà, và chính những ai làm việc cho chính phủ liên bang đều được nghỉ ở nhà cả, ngay cả bưu điện cũng như là một số ngân hàng, hầu hết các ngân hàng cũng đã đóng cửa trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Atlanta sẽ có một cái buổi lễ ngay tại nhà thờ Baptist Ebenezer, tức là cái nhà thờ này trước đây mục sư King làm mục sư trước khi ông chết. Và tại Memphis, Tennessee là cái nơi mà mục sư King đã bị ám sát chết, thì người ta cũng phát sóng đi, cũng như là người ta trong một cái viện bảo tàng về dân quyền quốc gia thì họ cũng công bố gửi đến một cái đoạn video mà người ta đã từng phỏng vấn mục sư King. Thì trong cái đoạn audio này, cái đoạn và âm thanh này thì cũng đã từng được xem là đã mở ra một số những cái thông tin về cái cú điện thoại mà Tổng thống John F. Kennedy đã gọi cho vợ của mục sư King cách đây đã hơn 50 năm rồi. Thì theo cái sử gia cho họ cho biết thì họ cũng đồng ý là cái cú điện thoại của cựu Tổng thống Kennedy, cũng là cái người cũng đã bị ám sát tại thành phố Dallas, đã gọi cho vợ của mục sư King là bà Coretta Scott King, cũng bày tỏ về những cái lo ngại của ông về cái việc mà chính phủ đã bắt chồng của bà trong tháng 10 năm 1960. Và cái vụ việc này thì ông Robert Kennedy đã làm việc để mà có thể trả tự do cho mục sư King, và cuối cùng thì tòa Bạch Ốc cũng đã ủng hộ cho về cái ông. Sau đó thì cựu Tổng thống John F. Kennedy cũng được bầu vào tòa Bạch Ốc trong cái vụ này, cũng là có liên hệ đến cái chết của mục sư Martin Luther King nữa. Và ngày hôm nay thì quý vị thấy là có nhiều cái chương trình ở thành phố Dallas cũng như là Houston, nhất là những cái khu vực mà ở bên phía nam của thành phố Dallas thì có cái con đường mang chính tên của Martin Luther King, thì người ta cũng có tổ chức các cuộc diễn hành đó chị Kim Liên.
Và tiếp lời anh Quang Hưng thì năm nay được xem như là người ta kỷ niệm 50 năm ngày mà cố mục sư Martin Luther King đã tổ chức một cuộc diễn hành lớn nhất tại Washington DC, và cũng là lần thứ 18 khi mà một cái văn phòng luật sư tại thành phố Houston đã liên tiếp tổ chức để khuyến khích các em học sinh trong khối lớp 4 và lớp 5 tham dự vào những cái cuộc thi hùng biện để nói về cái ước mơ của các em, theo giống như là ước mơ của cố mục sư Martin Luther King. Thì trong bài báo Kim Liên đọc được cuối tuần nói về trường hợp của một em học sinh lớp 5 tên là Amari Venzer. Ngay từ khi em còn là một học sinh của trường mẫu giáo thì cũng đã cùng với mẹ ngồi xem các bạn lên thuyết trình để nói về khi mà các bạn với cái chủ đề là tôi cũng có một ước mơ. Và cậu bé này cũng đã giữ một cái ước mơ đó liên tiếp trong 6 năm trời để có thể chuẩn bị cho một cái cuộc thi hùng biện. Mà cuối cùng thì cậu đã đạt được thành tích cao nhất với giải thưởng là 1.000 Mỹ Kim. Và đây là một trong những cái sự kiện mà người ta ghi nhận là từ trước đến nay thì cũng có rất nhiều học sinh tham gia vào cuộc thi hùng biện này. Nhưng đối với trường hợp của Amari Venzer được xem như là một cái trường hợp rất là hiếm hoi khi mà vị luật sư là người đứng ra tổ chức cái chương trình thi hùng biện cho các em liên tiếp 18 năm vừa rồi cho biết là đây là một cái bài diễn thuyết được xem như là không có một lỗi nào cả, và em được xem như là xuất sắc nhất trong số tất cả các học sinh đã tham gia cuộc thi từ trước đến nay. Em học sinh thứ nhì được giải thì được nhận lãnh 500 Mỹ Kim, còn em học sinh thứ ba thuộc khối lớp 4 của trường tiểu học Bruce thì nhận được một phần thưởng là 200 Mỹ Kim. Và điều đáng mừng, theo lời của vị luật sư phụ trách của cái văn phòng luật sư tổ chức cái cuộc thi này, cũng là cái người giám khảo trong cuộc thi, ông nói rằng cái điều đáng mừng là cái thành tích của các em học sinh đạt được nhằm để vinh danh cố mục sư Martin Luther King, và đồng thời cũng cho thấy rằng càng ngày thì các em học sinh trong lớp 4 và lớp 5 đã bày tỏ được ước mơ của mình. Hy vọng rằng trong tương lai thì cái tất cả ước mơ của các em sẽ được biến thành sự thật, giống như lời cuối của trong cái bài diễn thuyết mà Amari đã nói. Với tất cả những người đang ngồi nghe em, tất cả mọi người nên có một ước mơ và phải theo đuổi ước mơ của mình và đừng bao giờ bỏ cuộc. Thưa anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, quốc gia là quốc gia của ước mơ, của cơ hội, của giới trẻ. Vâng, thưa quý vị, là chúng ta chuẩn bị đóng thuế rồi, lễ lạy đã qua và bây giờ là cái thời gian để mà chúng ta chuẩn bị ngồi xuống cho cái phần khai thuế lợi tức trong năm nay. Thì bắt đầu kể từ ngày 31 tháng 1, tức là tháng này, thì chúng ta bắt đầu khai thuế, như vậy là trễ hơn thường lệ so với lại những năm khác. Cái lý do là sở thuế IRS thường thường hàng năm là họ nhận những cái giấy thuế mà quý vị khai thuế đều gửi đi cho họ vào trung tuần của tháng giêng. Nhưng mà năm vừa rồi đó đã xảy ra về cái vụ mà chính phủ bị đóng cửa những 16 ngày. Thành ra là cái sự chuẩn bị nó cũng bị trì trệ một chút xíu, và vì vậy mà phải đợi tới cuối tháng này, thì lúc bây giờ nếu mà quý vị nào mới kịp, mới được khai thuế để mình nhận tiền về refund. Mặc dù là chính phủ có đóng cửa đi chăng nữa, chính phủ thì làm việc trễ, nhưng mà tất cả những ai mà đi làm việc có lợi tức đều phải đóng thuế, hạn chót là ngày 15 tháng 4, không có di giảm gì cả. Và những ai khai thuế đó cần phải giữ lại những cái văn kiện quan trọng, để mà có cái trường hợp gì đó thì quý vị vẫn có thể chứng minh cho biết là mình có đầy đủ giấy tờ về cái việc mà khai thuế lợi tức của chính phủ liên bang. Đối với lại các cơ sở thương mại thì lẽ đương nhiên là những cái giấy tờ chẳng hạn như là mua sản phẩm hoặc là giấy tờ về trả lương hay là những cái lợi tức về buôn bán thì quý vị phải giữ lại hết để mà có thể làm một cái hồ sơ lưu trữ. Còn những ai mà làm việc cho các hãng xưởng thì quý vị sẽ nhận được cái W2. W2 này đó thì trong đó nó có phần là quý vị đã làm được bao nhiêu tiền trong cái năm vừa rồi, và quý vị đã được công ty giữ lại cái tiền đóng thuế nó bao nhiêu, vân vân và vân vân, để quý vị có thể khai thuế. Quý vị sẽ nhận được cái W2 hạn chót là cuối tháng này. Còn riêng với những ai mà làm việc gọi là độc lập đó, contractor, là những cái người mà làm việc không có phải hẳn là cái nhân viên của một công ty nào, thì quý vị sẽ nhận được cái giấy gọi là 1099 miscellaneous để mà quý vị có thể khai thuế. Trong đó có phần là quý vị, họ đã trả cho quý vị bao nhiêu tiền trong cái năm 2013 để quý vị khai thuế. Đúng là cái cuối tháng này thì nhiều người cũng sẽ nhận được tất cả các giấy tờ để quý vị khai thuế trong năm 2013 đó chị Kim Liên.
Cảm ơn anh Quang Hưng với lời nhắc nhở vừa rồi. Và khi anh Quang Hưng nói rằng khi mùa thuế sắp đến thì chúng ta cũng phải lo để chuẩn bị tiền để mà đóng thuế, thì có lẽ một cái mối lo khác mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama cũng phải đang đối diện, đó cái lo làm sao để có thể bảo đảm được tính mạng, an toàn cho 15.000 người công dân Hoa Kỳ có thể sẽ đi du lịch đến Nga để mà tham dự cái cuộc thi Thế vận hội mùa đông mà chúng ta vẫn thường nghe quen gọi là Sochi Olympics. Thưa quý thính giả, bản tin mới nhất ngày hôm nay cho biết là chính quyền của Tổng thống Obama đã bày tỏ quan ngại khi mà chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin của Nga đã không hợp tác chặt chẽ với cơ quan an ninh của Hoa Kỳ để chia sẻ những thông tin liên quan tới vấn đề khủng bố đe dọa cho cái việc tổ chức Thế vận hội mùa đông. Mới đây nhất thì trong ngày hôm qua Chủ nhật, trong một cái chương trình phát thanh tin về buổi sáng, đã có một cái đoạn băng ghi hình được phát trên các đài truyền hình lớn cho thấy là có hai người đàn ông, thực sự ra thì là hai người thanh niên thì đúng hơn. Trong bản tin cho biết là hai người thanh niên này đã đưa ra một lời cảnh báo, nếu mà Nga vẫn tiếp tục tổ chức Thế vận hội mùa đông thì cái món quà mà những người này sẽ gửi đến cho Tổng thống Vladimir Putin đó là sẽ là có những cái cuộc nổ bom hoặc là tự sát hoặc là tấn công của khủng bố để có thể giết thêm người, là một món quà để mà trả thù cho những người Hồi giáo đã hy sinh trên các cái đất nước Afghanistan, Somalia và Syria. Bên cạnh đó thì ngay cả cái người đứng đầu cơ quan thủ lãnh của những người thuộc sắc tộc Chechen trước đây cũng đã từng tấn công vào Nga, cho biết là cũng sẽ tham gia vào cuộc tấn công nếu trong trường hợp Nga tiếp tục tổ chức Thế vận hội này. Trong khi đó thì đứng về phía của nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin vẫn thông báo rằng ông sẽ tung hết tất cả lực lượng an ninh để có thể bảo đảm tính mạng của những người, ngay cả những lực sĩ và những người đến tham dự. Nhưng quý thính giả cũng biết là trong tháng 12 vừa rồi thì một cuộc tấn công khủng bố đã xảy ra tại nước Nga, là một nơi không xa nơi tổ chức Thế vận hội Sochi bao xa, đã gây tử vong cho 34 người. Và theo cái thông tin mới nhất mà một vị dân biểu tên là Mike Rogers thuộc đảng Cộng hòa của khu vực của tiểu bang Michigan, ông cho biết là cho tới ngày hôm nay thì cũng vẫn chưa nhận được bao nhiêu thông tin từ phía Nga cho biết là sẽ có những cái trường hợp nào chúng ta cần phải đề phòng khi mà Thế vận hội mùa đông Sochi Olympics sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 2 sắp tới. Và riêng về phía Hoa Kỳ, hiện tại bây giờ đã có tổng cộng khoảng 15.000 người đã chuẩn bị hành trang để lên đường. Nhưng trên thực tế thì chưa biết được rằng cái sự mà chuẩn bị của phía Nga sẽ được chu đáo như thế nào. Cho nên đứng về phía của quốc gia thì vị dân biểu Mike Rogers vẫn đưa ra lời cảnh báo, và có thể tới đây sẽ có những cái thông báo chính thức để yêu cầu người dân Hoa Kỳ phần cần phải hết sức cẩn thận khi đến tham dự Thế vận hội mùa đông tại nước Nga.
Đúng rồi, bây giờ người ta lo ngại về cái vấn đề an ninh ở Sochi lắm, bởi vì có những cái vụ khủng bố mà chính cái nhóm Al-Qaeda, cái nhóm khủng bố, họ cũng đã từng tuyên bố và gửi đến một số cái đoạn video. Quý vị nghe chắc quý vị sợ lắm, nhiều người cũng sợ rằng đến nghe để mà xem thế vận hội mùa đông nó như thế nào, nhưng mà lại sợ có những cái khủng bố. Thưa quý vị, là trên trang nhất của mục thương mại tại tờ Dallas Morning News thì họ có so sánh về vấn đề kinh tế, nhất là cái việc mà sự cách biệt giữa người nghèo và người giàu của tiểu bang Texas như thế nào. Tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang có cái diện tích rất là lớn và cũng có sự khác biệt khá là sâu sắc đối với lại người giàu và người nghèo. Thì người ta thấy là năm nay những cái lợi tức về vấn đề income thì người ta thấy cũng có tăng, và cũng có tăng khá nhiều, nhất là cái công ăn việc làm cũng được tăng. Nhưng mà đối với là giới trung lưu của Hoa Kỳ tính chung thì họ thấy rằng là cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng về vấn đề tiêu cực hơn. Và lợi tức trung bình của mỗi một gia đình của tiểu bang Texas thì nói chung là cao hơn cái trung bình trên toàn quốc Hoa Kỳ. Có một cái họa đồ nói về 10% cái số người mà có lợi tức cao của tiểu bang Texas, thì chỉ có 10% trong cái nhóm này là họ đã chiếm tới một nửa cái lợi tức của tiểu bang, nguyên cả tiểu bang trong năm 2011. Tức là 10% cái nhóm này họ giàu lắm, họ có cái lợi tức rất là cao. Tính trung bình vào cái năm 2012 đó, thì đổ đồng ra đó, thì một đầu người tại tiểu bang Texas cũng đã có lợi tức là gần tới 116.500 đồng. Nhưng mà cái phần cao nhất chỉ có 1% người đóng thuế đó, thì họ có cái số lợi tức cao hơn con số 414.000 Mỹ Kim. Tức là cái con số này rất là cao. Tiểu bang Texas được xem là cái tiểu bang đứng hàng thứ nhì về cái con số những người lao động có cái số lương cực kỳ thấp, chỉ có sau tiểu bang Idaho. Idaho thì đứng đầu là có rất là nhiều người lãnh cái số lương thấp lắm. Tính về nhìn vào cái họa đồ thì mình thấy là tính chung ở Hoa Kỳ thì những cái người mà lãnh cái số lương tối thiểu thì Hoa Kỳ chỉ có 5.6% mà thôi. Nhưng mà đối với lại tiểu bang Texas thì tới có 12.6% là những người lãnh cái lương thấp nhất ở Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với lại những cái người mà lãnh cái lương cao nhất thì 73% tính tại Hoa Kỳ, nhưng mà tiểu bang Texas có tới 26.1% là những cái người mà lãnh cái lương rất là cao. Đối với lại những cái tuổi trẻ từ 30 tuổi, tức là cái nhóm mà sinh vào cái khoảng thời gian năm 1980 cho đến 81, thì cái nhóm này đã chiếm lĩnh một số những cái phần gọi là cái lợi tức cao. Mà cái nhóm này thì họ, nếu mà tính ở tiểu bang Texas thì ở Houston đông lắm, tới 8.4% là cái nhóm mới có 30 tuổi mà thôi, nhưng mà lương thì lại cực kỳ cao. Còn về cái tỷ lệ những cái người nghèo của tiểu bang Texas thì cao hơn cái tỷ lệ trung bình của Hoa Kỳ rồi. Bởi vì đó, cái thứ nhất là tiểu bang Texas có quá đông những người di dân. Trong năm 2012 thì cái mức nghèo của chính phủ liên bang ấn định là 23.050 đồng cho một gia đình gồm 4 người. Như vậy đó, thì mỗi cá nhân nếu mà dưới cái mức 11.170 thì được xem là nằm trong cái mức nghèo. Tiểu bang Texas của chúng ta đó thì có đông người di dân, nhưng mà quý vị biết là 2/3 trong cái số di dân sống tại tiểu bang Texas lại không có tốt nghiệp trung học. Thành ra đó là họ có số lương, dĩ nhiên là không có học hành, không có văn bản hoặc là không có tốt nghiệp về trung học là tối thiểu rồi, thì đương nhiên là họ sẽ phải tìm được những cái công việc tương đối thấp. Nhưng mà lương là họ đã thấp cho với lại tiểu bang, nhưng mà vẫn còn cao hơn so với lại tính trung bình trên toàn quốc. Cái nữa là năm vừa rồi đó là cái năm được xem là được mùa đối với lại năng lượng, tức là dầu hỏa. Nhưng mà trong cái bản tin mà chúng tôi đã gửi đến quý vị cách đây mấy ngày thì người ta dự đoán là giá dầu thô sẽ còn giảm khủng khiếp, giá xăng sẽ rất là giảm, và như thế thì cái nền kinh tế của tiểu bang Texas là trong những năm sắp tới đây, nếu mà xăng dầu nó rẻ như vậy thì tiểu bang Texas sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì đây là một trong những cái tiểu bang sản xuất dầu hỏa và có liên hệ đến dầu hỏa khá nhiều. Chị Kim Liên.
Và khi mà anh Quang Hưng nói đến các bạn trẻ không có ráng học để cuối cùng không có được những cái bằng cấp tương đối là tốt để có thể có được một công việc làm tốt và mức lương khá để cuộc sống khá hơn, thì có lẽ phải mời những bạn trẻ này đến nghe bài diễn thuyết của em học sinh lớp 5 Amari mà Kim Liên vừa mới thưa qua với quý thính giả trong bản tin vừa rồi. Em học sinh đã nói rằng cái chìa khóa mẹ dẫn người ta đến thành công đó là học vấn. Thành ra nếu các bạn siêng học thì các bạn sẽ được có một cái tương lai tốt và đồng thời sẽ hiểu biết nhiều hơn và có nhận thức về những cái bản công bố mà người ta đưa ra liên quan tới vấn đề hút thuốc. Thưa quý thính giả, khi anh Quang Hưng nói về vấn đề kinh tế, thì tiếp theo Kim Liên cũng xin gửi đến quý thính giả một bản tin liên quan tới vấn đề y tế. Khi mà các bác sĩ mới đây trong ngày hôm qua, trong ngày thứ sáu cuối tuần vừa rồi, đã đưa ra một cái bản công bố cho biết, sau 50 năm kể từ năm 1964, chính phủ đã đưa ra một cái chương trình chống hút thuốc, thì hiện tại bây giờ số lượng những cái người thanh niên, trung niên và những người lớn tuổi, cao niên hút thuốc đã giảm xuống chỉ còn khoảng 18% so với 42% trong năm 1964. Nhưng mà người ta e ngại rằng có thể chính phủ sẽ không đạt được cái mức mà đã định ra là sẽ đạt một cái chỉ tiêu là chỉ còn 12% hút thuốc lá trong khoảng năm 2020. Hiện tại bây giờ, đặc biệt trong năm nay 2014, tức là tính kết quả theo thống kê của năm vừa rồi, người ta dự đoán có thể lên đến nửa triệu người sẽ chết vì những căn bệnh liên quan tới vấn đề hút thuốc. Và riêng đối với các bạn trẻ, một con số hết sức đáng buồn khi mỗi một ngày người ta ghi nhận có đến 3.200 bạn trẻ tập tành hút thuốc. Và nếu trong trường hợp con số này không giảm và chính phủ không có những biện pháp tích cực trong tương lai, thì trong thời gian tới đây sẽ có đến 5.6 triệu các bạn thanh niên sẽ chết sớm và cái độ tuổi thọ của các bạn sẽ bị giảm rất nhiều vì những căn bệnh liên quan tới vấn đề hút thuốc. Trước đây thì người ta vẫn đề cập tới bệnh phổi là một trong những căn bệnh chính do hút thuốc lá gây ra. Nhưng theo một cái thống kê mới nhất, qua sự tìm hiểu của các bác sĩ trong suốt một thời gian dài, thì hiện tại bây giờ người ta đã thêm một số những cái bệnh nguy hiểm nữa vào trong danh sách những căn bệnh có thể gây ra do hút thuốc lá. Thứ nhất là bệnh tiểu đường ở cấp độ 2, thứ hai là bệnh thấp khớp, viêm khớp, và hai bệnh ung thư được thêm vào danh sách này bên cạnh ung thư phổi, đó là ung thư gan và ung thư trực tràng. Thành ra cũng vẫn là một lời khuyên của các bác sĩ là chúng ta không nên hút thuốc lá. Thưa anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, khi mà hút thuốc lá vào đó thì khói nó vào thì nó có thể ảnh hưởng đến cái phổi, mà cái phổi nó rất là quan trọng. Chúng ta hít không khí vào, phổi nó lọc ra. Nhưng mà bây giờ cái lá phổi nó bị ảnh hưởng bởi cái khói thuốc thì cũng rất là nguy hiểm. Vâng, thì tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này thứ hai đầu tuần. Và kính chúc quý vị có một ngày lễ Martin Luther King thiệt là vui vẻ, đầm ấm với gia đình. Và hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Chào chị Kim Liên.
Dạ, Kim Liên cũng xin chào, kính chào quý thính giả. Xin chào anh Quang Hưng.